Người Việt hay dìm hàng. Người Việt có câu: thà chết cả đống còn hơn sống một mình. Đây là câu cô đọng về thói đố kỵ, không muốn ai hơn mình, đôi khi lại còn muốn kéo mọi người xuống ngang bằng với mình. Tôi cũng từng nghe một người đã nói giỡn vui rằng: nếu mỗi quốc gia đều có một chiếc chảo dầu dưới âm phủ cho những kẻ phạm tội bị thảy vào, thì chắc chắn chảo dầu của người Việt Nam không cần đậy nắp. Đơn giản, nếu kẻ nào ngoi lên là ngay lập tức bị kéo xuống. Sự đố kỵ là lý do dẫn đến người Việt hay ghen tương, dìm hàng, nói xấu, tẩy chay nhau. Sự đố kỵ ấy lại thường xảy ra nơi những bà con láng giềng với nhau. Hai nhà đang sống cạnh nhau có thể rất thân thiết khi cơ hàng như nhau, nhưng chắc chắn sẽ có chuyện khi một nhà tự dưng phất lên. Sống trong một tập thể, dường như có ai thành công thì ắt sẽ bị gièm pha, dòm ngó. Sự đố kỵ không chỉ muốn người khác thua kém mình, mà thậm chí còn cầu mong cho họ gặp thất bại cay đắng mới hả dạ. Có một nhà buôn rất sùng đạo, dù hoàn cảnh cuộc sống vất vả thế nào thì cũng không bỏ việc cúng vái thần thánh. Lời khẩn cầu vang lên tới trời và thần tiên xuất hiện và ban cho ông ta những điều ước, nhưng với điều kiện sẽ cho hàng xóm ông được gấp đôi. Ông vui mừng, nhưng rồi lại buồn. Vì nếu bây giờ mình xin một chiếc xe, thì sợ tiên lại cho họ hai chiếc. Xin một căn nhà, thì sợ họ được hai căn. Xin 1 tỷ, thì hàng xóm được 2 tỷ. Và cứ thế, ông đưa ra đủ thứ ước muốn, nhưng lại không chọn gì cả, vì sợ mình được 1, thì người khác được 2. Cuối cùng, ông quyết định: xin thần tiên cho con bị mù 1 mắt, vì ông nghĩ nếu mình bị mù 1, thì người kia sẽ bị mù 2 con mắt. Những người biệt phái năm xưa dường như cũng muốn dìm hàng với Chúa Giê-xu. Họ không muốn Chúa Giê-xu nổi lên giữa họ. Họ chỉ muốn Chúa sống bình dị, an phận trong sự dẫn dắt của họ. Đó là lý do họ gièm pha, khó chịu khi Chúa Giê-xu nổi lên với lời giảng dạy và việc làm đầy uy quyền. Họ không phục vì bản tính cố chấp không muốn ai hơn mình. Họ đã đánh mất niềm vui khi nhìn thấy thành công của người đồng hương, và dường như Chúa Giê-xu cũng không thể làm điều gì cho họ vì họ quá cứng lòng tin. Ở đời vẫn còn đó sự đố kỵ dẫn đến ghen tương mà làm hại lẫn nhau. Tôi vẫn nghe những lời nói xấu ông A, bà B, nhưng đều phát xuất từ ghen tị mà dựng chuyện bêu xấu nhau. Tôi vẫn thấy những người làm việc tông đồ nhưng vẫn rỉ tay nhau để kết bè, kết phái, để loại trừ nhau. Tôi vẫn thấy những ý tốt bị mọi người loại trừ chỉ vì trứng mà khôn hơn rận, nên cố chấp loại trừ nhau. Tôi vẫn thấy những người môn đệ của Chúa vẫn đố kỵ, dìm hàng nhau bằng nói xấu, dèm pha và bất hợp tác với nhau. Cuộc đời sẽ đẹp biết bao nếu sống bên nhau mà thôi đố kỵ nhau. Cuộc sống sẽ thăng tiến nếu ai cũng hợp tác và khích lệ nhau thay cho sự chê bai, dìm hàng nhau. Đặc biệt, những người trong một tổ chức, một hội đoàn cần có tình yêu thương hiệp nhất với nhau. Xin đừng đố kỵ ghen tương với nhau, nhưng luôn hợp tác và chia sẻ thành công và thất bại với nhau. Xin Chúa giúp chúng ta học nơi Chúa Giêsu luôn hiền lành và khiêm nhường để hòa hợp với mọi người. Xin đừng vì cố chấp mà dèm pha lẫn nhau, gây mất tình hiệp nhất trong cộng đoàn. Xin loại bỏ trong chúng ta tính đố kỵ để sống hòa hợp với nhau. Amen.